Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đại thệ nguyện. Phát thệ nguyện rộng lớn, tập 201. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 21 tháng 6 năm 2015. Ban biên dịch Hoa Tạng Huyền Môn, dịch giả Diệu Hiệp, Dạo Chánh Thích Thiền Trang. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 511, đếm ngược đến hàng thứ tư, khoa phán rê 10, hương quang phổ nhiếp. Tiếp theo là nguyện thứ 42, triệt chiếu thập phương nguyện, nguyện soi thấu mười phương. Nguyện thứ 43, nguyện hương báo sông khắp. Chương này, chương thứ 21 có hai nguyện. Mời xem kinh văn: ngã tác Phật thời, sở cư Phật sát, quảng bác nghiêm tịnh, quang quánh như kính, triệt chiếu thập phương, vô lượng vô số, bất khả tư nghị chư Phật thế giới, chúng sanh đổ giả, sanh hy hữu tâm, nhược bất nhĩ giả, bất thụ chánh giác. Khi cô thành Phật, cõi Phật con ở rộng lớn trang nghiêm thanh tịnh, quang minh trong suốt như gương, soi thấu mười phương vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn. Thế giới của chư Phật, chúng sanh nhìn thấy sinh tâm hy hữu. Nếu không được như thế thì con không giữ ngộ chánh giác. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão: mặt trước nguyện thứ 42, soi thấu mười phương, quảng bác là rộng lớn vô biên, nghiêm tịnh là trang nghiêm thanh tịnh, quang quánh là quang minh trong suốt. Quang là bản thân mình, phóng quang. Đây gọi là quang. Minh là quang khởi tác dụng, có thể soi cảnh giới, đây gọi là minh. Hai chữ quang minh này đều đã nói ra hết thể và dụng rồi. Đây là thế giới, thế giới ấy phóng quang. Ở thế giới này của chúng ta, mặt trời của chúng ta phóng quang. Mặt trời là quả cầu lửa, ánh sáng của nó là nhờ sự đốt cháy. Nhà khoa học nói với chúng ta, đó là sự đốt cháy hạt nhân, còn giống như bom hạt nhân nổ tung vậy. Quy lực lớn mạnh, chúng ta không cách nào tưởng tượng được. Trên cầu cách xa như thế mà ánh sáng chiếu đến trái đất, vẫn có nhiệt độ rất cao. Những tinh cầu như mặt trời, không cần nói, cấp pháp giới, hư không giới, mà chỉ nói đến thế giới Ta Bà của Thế Tôn trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Quả cầu lửa như vậy đã nhiều vô số kệ. Nhà thiên văn học nói với chúng ta, buổi tối chúng ta mở mắt ra, nhìn thấy ngôi sao trên trời đều là mặt trời. Vì sao vậy? Nếu bản thân nó không phóng ánh sáng thì chúng ta không thể thấy được nó, không thấy được. Chỉ nhờ vào bản thân nó phóng ánh sáng, chúng ta mới có thể nhìn thấy. Bản thân không phóng ánh sáng, tinh cầu mà chúng ta có thể nhìn thấy chính là hành tinh trong hệ mặt trời. Thời đại xa xưa, mọi người đều có thể biết được có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trái đất, mặt trăng. Những thứ này đều không phóng ánh sáng mà bị phản xạ ánh sáng của mặt trời. Những ngôi sao phản chiếu ánh sáng ấy, sự quan sát của người xưa cũng không thể nghĩ bàn. Người xưa không có thiết bị nhưng cũng rất thông minh. Vì sao vậy? Nhìn thấy những ngôi sao ấy, vị trí của nó trên bầu trời bất định, nó có tính chu kỳ. Cho nên suy đoán ra những ngôi sao này chuyển động. Những ngôi sao phóng ánh sáng thì bất động, cho nên gọi đó là hành tinh. Không thấy được dấu vết chuyển động của nó, thật ra nó chuyển động, nó cách chúng ta quá xa. Tuy tốc độ chuyển động rất lớn nhưng chúng ta không nhìn thấy. Trong cuộc đời của chúng ta, đời người sống 100 năm, khoảng cách chuyển động của chúng trong 100 năm rất nhỏ, rất nhỏ. Chúng ta không dễ gì phát giác. Thiên văn học hiện nay tiến bộ, có rất nhiều thiết bị nên phát hiện ra, biết được sự tự chuyển động của một số tinh cầu, chu kỳ chuyển động của chúng có thể thấy được một số, nhưng vẫn là số ít. So sánh điều này với thế giới cực lạc thì thế giới cực lạc quá thù thắng rồi. Có thể không đến nơi đó sao? Chẳng thể không đến. niệm một lần trên vô lượng thọ thì tăng thêm một phần nguyện vọng vãng sanh. Tính tâm đối với thế giới cực lạc, đối với A Di Đà Phật cũng tăng thêm một phần. Ngày hôm nay của chúng ta sẽ không trôi qua vô ích. Mong rằng tín tâm này giữ nhật câu tiếng, hằng ngày đều có tiến bộ. Nguyện tâm của ngày sau kiên cố hơn ngày trước, quyết định cầu sanh tịnh độ. Đọc bộ kinh này, học tập bộ kinh này, chính là nhớ nghĩ quê nhà. Thế giới cực lạc là quê nhà của chúng ta. A Di Đà Phật là chỗ dựa của chúng ta, người thân đáng tin duy nhất, còn thân hơn cả cha mẹ. Mối quan hệ của chúng ta với A Di Đà Phật là quan hệ thầy trò. Chúng ta gọi Ngài là Bổn Sư. Vì vậy phải niệm kinh này mỗi ngày, phải học giáo mỗi ngày. Một ngày không học thì một ngày xa cách rồi. Xa cách thì rất dễ bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Người niệm Phật nhiều mà người giảng sanh ít, nguyên nhân do đâu? Chính là ở chỗ này. Tâm tín nguyện không kiên định, luôn bị cảnh giới sáu trần bên ngoài quấy nhiễu. Quấy nhiễu thì quý vị không thể tiến bước. Không thể tiến bước chính là thoái chuyển. Cho nên mỗi ngày chúng ta tiến thì ít mà lui thì nhiều. Đây chính là nguyên nhân không thể giảng sanh. Thật sự giảng sanh, buông xuống thân mạng này của chúng ta thôi, đừng quan tâm đến thân thể nữa. Nhất tâm xưng niệm, hoàn toàn cầu Phật Bồ Tát gia trì, bệnh tật tự nhiên sẽ khỏi. Trường hợp này rất nhiều. Chúng tôi chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Ở thời đại này của chúng ta, những năm gần đây nhất, nhất tâm niệm Phật, tật bệnh gì cũng được niệm khỏi. Chẳng phải không có. Vì sao bản thân chúng ta niệm không hiệu quả? Vì điều kiện của bản thân chúng ta không đầy đủ. Đó chính là vẫn bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Nó quấy nhiễu, chúng ta thật sự tiếp nhận, luyến tiếc thân thể này, luyến tiếc hoàn cảnh sinh sống, luyến tiếc mọi sự nghiệp trước mắt. Vấn đề xuất hiện ở chỗ này, không buông xuống. Thật sự buông xuống thì hiệu quả không thể nghĩ bàn. Người khác có thể đạt được, chúng ta cũng sẽ đạt được. Nhất định phải có tín tâm kiên định. Chúng ta xem tiếp bên dưới. Triệt chiếu là không vật nhỏ nào không hiện, không chỗ xa nào không thấy. Đây gọi là triệt chiếu. thế giới di mô, không vật nhỏ nào không hiện, không chỗ xa nào không thấy, là vũ trụ vĩ mô. Nhà vật lý học hiện nay thật sự là đi theo hai hướng cực đoan, một bên đi hướng thiên văn, không chỗ xa nào không thấy, một bên đi hướng cơ học lượng tử, không vật nhỏ nào không hiện. Đây là trước mắt chúng ta nhìn thấy nhà khoa học phát triển theo hai phương hướng. Hy hữu, Niệm Lão trích dẫn kinh Niết Bàn. Trong kinh Niết Bàn nói, ví như trong nước sinh ra hoa sen, chẳng phải là hy hữu. Không hy hữu, trong nước tự nhiên sinh ra hoa sen. Nếu như nói sinh ra trong lửa mới là hy hữu. Hoa sen này không phải sinh ra trong nước, mà sinh ở trong lửa, đó gọi là hy hữu. Đây là dùng ví dụ. Cõi nước Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, sáng bóng như gương, soi thấy mười phương. Thế giới Cực Lạc, đó là nơi thù thắng. Ở chỗ này Thế Tôn nói với chúng ta, lời này là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Thế giới Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, quang minh thanh khiết, giống như tấm gương. Soi thấy mười phương. Bất luận ở nơi nào, trong hàng cây bão, hoặc trong ao sen bảy bão, trong tất cả vạn vật, đều có thể soi thấy mười phương thế giới. Tiếp theo nêu ra những lời trong Quán Kinh đã nói. Như trong Quán Kinh, trong Quán Kinh nói, trên mũ của Bồ Tát Đại Thế Chí có 500 hoa bảo. Mũ mà Bồ Tát Đại Thế Chí đội, chiếc mũ ấy có 500 hoa bảo. Mỗi một hoa bảo, mỗi đó hoa bảo có 500 đài bảo. Trong mỗi đài bảo, tướng cõi nước rộng lớn thanh tịnh di diệu của chư Phật mười phương đều hiện ở trong đó. Mũ mà Bồ Tát Đại Thế Chí đội là thiên quan. Ở trong chiếc mũ hoa bảo ấy, có thể nhìn thấy cõi nước của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều hiện tướng ở trong đó, đều thấy được, mà còn nhìn thấy rất rõ ràng. Đến thế giới Cực Lạc, sao có thể không khai mở trí huệ, sao có thể không thành Phật đạo? Hiện tượng này chưa từng nghe nói trong 10 phương thế giới. Nên biết cõi ấy lớn nhỏ dung nhau, rộng hẹp vô ngại, một sợi lông, một bụi trần, thấy đều phản chiếu 10 phương. Mau là mỗi một sợi lông tơ trên cơ thể của chúng ta. Trần là hoàn cảnh bên ngoài, mỗi một hạt bụi nhỏ đều có công đức soi thấy của quang minh. Cho nên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở mọi lúc mọi nơi, quý vị nhìn thấy được 10 phương thế giới. Vừa rồi đã nói trong 10 phương bao gồm 3 đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Quý vị thấy được toàn bộ. Những chúng sanh ấy nói chuyện, quý vị đều nghe được. Những chúng sanh nào có duyên với mình, quý vị đều thấy rõ. Có duyên là họ chịu nghe lời, quý vị có thể giúp họ giảng sanh thế giới Cực Lạc. Không có duyên, quý vị đến tiếp dẫn họ, giáo hóa họ, họ không để trong tâm, xem như không có gì. Cho nên nói Phật không độ chúng sanh không có duyên, nhưng Phật quan tâm họ, âm thầm bảo hộ họ, gia trì họ. Đây là sự lưu lộ tự nhiên, từ tâm đại từ đại bi của Phật. Đối với chúng sanh không có duyên cũng như vậy, huống chi là chúng sanh có duyên. Chúng ta muốn phát tâm lớn, rộng độ chúng sanh, tâm có dư nhưng sức chẳng đủ, không làm được. Hôm nay chúng ta thấy được thế giới Cực Lạc, nhìn thấy quyển sách này, những gì trong quyển sách này nói, quý vị đều nhớ rõ, quý vị đều thấy rõ, đều nghe rõ. Tự nhiên sẽ nghĩ đến chúng sanh có duyên trong 10 phương thế giới, họ vẫn chưa gặp được pháp môn này. Không gặp được pháp môn này, học Phật, con đường thông thường, 84.000 pháp môn, vô lượng kiếp mới có thể thành tựu. Nếu biết được pháp môn này, thì không có một người nào không thành tựu trong một đời. Sự trợ giúp này rất lớn. Công đức và lợi ích này cũng không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn chính là không cách nào tưởng tượng được. Đây đều là sự thật, đây không phải là giả. Chúng ta dùng thời gian hữu hạn trong đời này, những ngày tháng rất ngắn ngủi, nắm bắt thật tốt. Trước tiên cầu chính mình sanh tịnh độ, sau đó thì có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh có duyên trong mười phương ba đời khắp pháp giới hư không giới. Kết duyên với chúng sanh không có duyên thì thảy đều trở thành có duyên rồi. Đây là cõi nước chư Phật trong mười phương, đều từ trong đó hiện ra, nên biết cõi ấy lớn nhỏ tương dung, hoàn toàn là cảnh giới Hoa Nghiêm, rộng hẹp vô ngại. Đặc biệt là nói đến một sợi lông, một di trần, đều có thể soi thấy cõi Phật trong mười phương. Trong luận giảng sanh nói, các lầu gác trong cung điện hiển thị mười phương vô ngại. Câu này đã nói với quý vị rất cụ thể. Cung điện lầu gác đang cư trú đều có thể soi thấy mười phương cõi nước, không có chướng ngại. Nói cách khác, vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cũng như chúng ta vãng sanh đến tất cả cõi nước chư Phật, không sót cõi nào. Người có duyên với Phật, người thiện căn sâu dày, nghe được câu nói này thì lông tóc sẽ dựng đứng, pháp hỷ sung mãn. Chúng ta sẽ không còn bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, sẽ không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động nữa. Chỉ một phương hướng, một mục tiêu, làm gì có đạo lý không thành tựu. Pháp sư Đàm Loan nói càng hay hơn. Trong chú giải của luận giảng sanh, Ngài nói như gương sáng thanh khiết. Gương sáng trong sạch, không nhiễm một bụi trần. Cõi nước trong mười phương, cõi nước chư Phật là tịnh độ, là quý độ. Các tướng, đây là nói về quả. Chúng ta thường nói là thập pháp giới, lục đạo. Trong thập pháp giới tứ thánh là tịnh độ, lục đạo luân hồi là quế độ. Thảy đều thấy được. Các tướng sạch dơ, nghiệp duyên thiện ác, tất cả đều hiện. Đây chính là nhân quả báo ứng mà chúng ta nói. Thấy được tất cả, quý vị đều thấy được. Nhân thiện, cảm quả thiện. Nhân ác, cảm ác báo. Nhìn thấy quả, không biết được nhân. Nhìn thấy nhân, không biết được hậu quả. Đây gọi là ngu si. Thế giới Cực Lạc có thể hiện ra tất cả nghiệp nhân quả báo cho quý vị thấy. Thấy nhiều rồi, nhìn thấy rõ ràng, thấy sáng tỏ rồi. Hợp lại để đối chiếu với kinh văn mà Thế Tôn đã nói trong kinh, không sai một chút nào. Những gì có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp vô sở hữu, rốt ráo không bất khả đắc. Quý vị tự nhiên không để trong tâm nữa. Không để trong tâm chính là không bị bên ngoài làm ô nhiễm, không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài. Bất luận là nhân thiện hay nhân ác, duyên thiện hay duyên ác, thấy đều rõ ràng sáng tỏ, thông suốt, thấu triệt, trong tâm trong sạch, thanh tịnh, không nhiễm một bụi trần. Như vậy gọi là chân tu hành. Tâm chúng ta phải giác, niệm niệm giác. Giác chính là hiểu rõ. Hiểu rõ chính là không bị ngoại cảnh làm ô nhiễm. Sẽ không để cảnh giới bên ngoài vào trong tâm. Đây gọi là giác. Vẫn còn để ngoại cảnh vào trong tâm thì mê rồi. Ngoài tâm không có cảnh, ngoài cảnh không có tâm. Tâm và cảnh là một. Tâm bất khả đắc. Chân tâm không có hình tướng, không có hình tướng vật chất, không có ý niệm, không có hiện tượng tâm lý, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Thảy đều không có. Bất khả đắc. Chân tâm không sanh không diệt ở đâu? Không lúc nào không có, không nơi nào không có. Bất kỳ một pháp nào cũng không rời tự tánh. Tự tánh chính là tự tâm, chính là chân tâm. Rời khỏi chân tâm, làm gì có một pháp nào có thể đạt được? Vì sao vậy? Vì tất cả pháp là do tâm hiện. Thể của nó là tự tánh, chính là chân tâm của chính chúng ta. Chân tâm hiện tất cả tướng. Trong Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng đã nói, đồng ngờ tự tánh có thể sinh ra vạn pháp. Phải nhớ kỹ, tất cả hiện tượng là do tự tâm hiện ra. Tự tâm có thể hiện, đừng bị nó lừa. Thế nào là lừa? Quý vị khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì bị nó lừa rồi. Vì vậy, sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, đây là chân thật tu hành. Tu như thế nào? Tu không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, như như bất động. Thấy sắc như vậy, nghe tiếng cũng như vậy, ngửi hương như vậy, lưỡi nếm vị cũng như vậy, cho đến ý biết pháp cũng như vậy, rõ ràng sáng tỏ, thông suốt thấu triệt, đó là tánh đức của tự tánh, chính là trí huệ soi chiếu. Trí huệ đang quán chiếu, không có khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Có khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì mê rồi. Liền biến tự tánh thành A-lại gia. Chúng sanh trong lục đạo, chúng sanh trong mười pháp giới, chẳng ai không như vậy. Sáu căn của họ tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, dùng tâm gì? Dùng tám thức và 51 tâm sở. Trong lục đạo, đó gọi là phàm phu. Trong pháp giới tứ thánh, gọi là Bồ Tát, quyền giáo Bồ Tát, chưa minh tâm kiến tánh. Ngài dùng A-lại gia một cách đúng đắn, đoạn ác tu thiện dùng chánh. Chúng sanh trong lục đạo luân hồi dùng sai rồi, dùng bị tà lệch, không phải trung chánh, là thiên lệch, dùng A-lại gia. Hành thiền, đoạn ác tu thiền, đời sau nhận quả báo ở ba đường thiện, tạo tác nghiệp ác, đời sau nhận quả báo ở ba đường ác, như vậy mà thôi. Đó là lục đạo luân hồi. Trong lục đạo luân hồi, quan quan tương báo, rất khổ, rất đáng thương. Cho nên Phật nhắc nhở chúng ta, quan gia nên giải, không nên kết. Tuyệt đối đừng kết quán như người khác. Quán đã kết, quán đã kết trong quá khứ và đời này thì phải tháo gỡ. Tháo gỡ không cần thiết phải cầu đối phương, mà cầu chính mình. Trong tâm của chính mình buông xuống sự oán hận này, không còn oán trách họ, không còn hận họ, không báo thù nữa, còn hồi hướng công đức mà bản thân tu tích hàng ngày cho họ. Đời sau khi gặp lại là bạn bè tốt, không còn là quan gia đối đầu nữa. Quá giải rồi, biết được quá giải quán kết, sao lại chịu kết quán với người khác được? Đây là việc đáng sợ nhất, không kết quán với chúng sanh. Chúng sanh kết quán với ta, ta không kết quán với họ. Dùng tâm chân thành đối đãi với chúng sanh, dùng tâm từ bi đối đãi với chúng sanh, luôn luôn nghĩ đến việc phải giúp đỡ họ. Chúng ta mong đến thế giới cực lạc, ta cũng giúp họ đến thế giới cực lạc. Chúng ta thật sự đến thế giới cực lạc rồi, thì bất luận những người này ở cõi nào, chúng ta đều nhìn thấy. Họ nói gì chúng ta đều nghe được. Chúng ta trong âm thầm bảo hộ họ, gia trì họ, giúp họ xa lìa nghiệp ác. Đây gọi là tu hành, là thật tu, thật làm. Cho nên, chân thật tu hành là tu ngay trong sinh hoạt, trong công việc, trong khi đối người xử việc tiếp vật mà tu hành, tu sửa cho đúng tất cả sai lầm. Nguồn gốc của sai lầm chính là khởi tâm động niệm. Đó là gốc, đó gọi là căn bản vô minh. Không khởi tâm, không động niệm thì nhổ bỏ căn bản vô minh rồi. Điều này nói rất đơn giản, nhưng không dễ gì làm được. Người như thế nào có thể làm được? Người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh có thể làm được. Sáu căn của họ trong cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Người minh tâm kiến tánh làm được rồi. Nói cách khác, thật sự làm được, họ mới có thể đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ trong viên giáo là sơ trụ Bồ Tát, trong biệt giáo là sơ địa Bồ Tát. Nơi chốn khác nhau, tên gọi khác biệt, cảnh giới là bình đẳng. Chẳng thể không đọc kinh, tuổi tác lớn rồi, ngày tháng còn lại không nhiều, rất nhiều kinh điển đại thừa. Muốn đọc nhưng không còn thời gian nữa. Muốn nghe nhưng không có người giảng. Đây đều là nghiệp báo của chính mình. Không thể trách người khác. Làm sao đây? Có cách. Đạo sư của hai cõi, từ bi đến tột cùng, ở cõi này của chúng ta là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ở thế giới Tây Phương là A-di-đà Phật. Từ bi đến tột cùng, dùng tín nguyện trì danh, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, thì có thể giảng sanh. Chỉ hy vọng quý vị có thể làm được. Niệm Phật không gián đoạn, một câu nối tiếp một câu. Không được nhất tâm bất loạn cũng có thể giảng sanh. Trường hợp này quá nhiều rồi. Phương pháp này mỗi một người ở thế gian đều có thể làm được, không liên quan đến giàu nghèo sang hèn, cũng không liên quan đến có trình độ hay không. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ba vị ở chùa Lai Phật, cộng thêm Hòa Thượng Lão Đức ở gần đó, bốn vị đều không biết chữ, đều chưa từng đi học, có thiện căn. Bản chất tốt, tốt ở đâu? Hết thảy đều là thành thật, nghe lời, thật làm. Bốn vị đều đầy đủ ba điều kiện này, bốn vị đều thành tựu. Thành tựu không thể nghĩ bàn. Biết trước ngày giờ, tự tại giảng sanh. Biểu diễn cho chúng ta xem. Là thật, không phải giả. Chúng ta đọc sách, Lai Phật Tam Thánh Vĩnh Tư Tập, không thể đọc suông. Ngài là tấm gương tốt nhất trước mắt chúng ta. Với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, gần đây chúng tôi đã mất rất nhiều nhân lực, vật lực, đem lần diễn giảng sau cùng của Ngài là Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm chỉnh lý xong rồi. Tôi đã nghe mấy chục lần, quá hay. Trong mấy ngày ngắn ngủi, nội dung mà Ngài đã nói bao gồm tất cả những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong một đời, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn Giáo Hạ ở Trung Hoa, tất cả đều được giảng rõ ràng. Giảng tường tận trong lần diễn giảng này. Chúng ta đối với Tịnh Tông có bất kỳ nghi vấn nào, toàn bộ đáp án đều ở trong đó, thật quá hiếm có. Thật sự là pháp bảo bậc nhất của thời kỳ mạt pháp. Đối với việc học Phật của chúng ta, đối với việc tu tịnh độ của chúng ta, có sự giúp đỡ rất lớn. Tôi hy vọng các đồng học đọc nhiều hơn, đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa kia. Tự hiểu thì quý vị hoàn toàn hiểu rõ rồi, hoàn toàn thông đạt rồi. Kinh Vô Lượng Thọ là căn bản của chúng ta. Do Đức Thế Tôn Đức Di Đà ban cho chúng ta, chúng ta phải quý trọng, chúng ta phải hết lòng nương tựa. Báo ân đàm của Niệm lão có thể nói là đã giải thích rõ ràng hết tất cả sự nghi ngại của chúng ta, thực sự giúp quý vị đoạn nghi sanh tín. Những tư tập của chùa Lai Phật làm chứng chuyển cho chúng ta. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Lão Hòa Thượng Hải Khánh, Lão Hòa Thượng Lão Đức và mẹ của Hiền Công là cư sĩ tại gia, 86 tuổi từ tại giảng sanh. Bốn vị làm chứng cho chúng ta. Thị chuyển, khuyến chuyển, tác chứng chuyển, tam chuyển pháp luân đều đầy đủ. Chúng ta có thể nói là không có phước báo sao? Quý vị hãy suy nghĩ thật kỹ, phước báo lớn hơn bất kỳ ai. Người ở thời đại trước chúng ta, thế hệ thầy của chúng ta, không có báo ân đàm, quyển sách này chưa xuất hiện, cũng không có Vĩnh Tư Tập. Ngay cả bản hội tập này có một số người biết nhưng không nhiều, số ít người đã đọc qua bản này, chưa thấy được chú giải của Niệm lão. Chú giải của Niệm lão xuất bản vào cuối đời. Thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, chưa thấy được. Nghĩ xem phước báo của chúng ta lớn biết mấy. Những điển tịch này hiếm có, khó gặp, chúng ta đã gặp được hết rồi. Tiếp theo, quý vị xem Niệm lão trích dẫn kinh văn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, ví như gương kim loại pha lê sạch bóng phát quang. Bình đẳng với 10 thế giới, ở trong gương ấy thấy vô lượng cõi nước, tất cả núi sông, tất cả chúng sanh, địa ngục, ngạ quỷ, dù đẹp dù xấu, bao nhiêu hình loại đều hiện trong đó. Còn tường tận chi tiết hơn những gì vừa rồi chúng tôi giảng. Nói hết rồi. Ở thế giới Cực Lạc, một sợi lông, một hạt bụi, nó khởi tác dụng vô cùng giống với ví dụ trong Kinh Hoa Nghiêm. Câu kinh văn quang minh trong suốt dư kính này không thể nghĩ bàn. Khiến cho sáu căn của chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc là phàm phu, nhưng được quái thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, khiến sáu căn của chúng ta tuy là sáu căn của phàm phu nhưng khởi tác dụng. Không khác với Địa Thượng Bồ Tát. Điều này không thể nghĩ bàn, cũng là chứng minh cho chúng ta ở phần trước chúng ta đã đọc nguyện thứ 20 làm A Duy Diệu Trí Bồ Tát là thật không phải giả. A Duy Diệu Trí đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, vãng sanh thật báo trang nghiêm độ của thế giới cực lạc. Thông thường được gọi là pháp thân đại sĩ. Đến thế giới cực lạc là thân phận này. Đệ tử của Đức Di Đà chân thật, mười phương chư Phật đều tôn trọng. Thấy quý vị là đệ tử của Đức Di Đà, tôn kính A Di Đà Phật, cũng tôn trọng đệ tử của Đức Di Đà. Chúng ta có thể chứng được trong một đời. Vô cùng may mắn. Có thể không nắm bắt cơ hội này được sao? Kinh luận phía trên đều nói rõ, hết thảy đều nói rõ, quang minh trong suốt dư gương, nghĩa là chiếu suốt vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn thế giới chư Phật trong mười phương, đều giảng câu này. Chúng sanh là chỉ tất cả chúng sanh trong thế giới cực lạc và mười phương. Nếu thấy tướng cực lạc chiếu suốt mười phương, thấy đều sanh khởi tâm Bồ Đề vô thượng thù thắng. Tâm này hy hữu như hoa sen trong lửa, nên nói sanh tâm hy hữu. Vì sao vậy? Thấy được tất cả hiện tượng vật chất ở thế giới cực lạc. Đều có công năng chiếu suốt mười phương.
Công năng.
Một sợi lông, một hạt bụi nhỏ nhất ở trong cây, một đóa hoa, một chiếc lá, một cọng cỏ, một cành cây, trong ao thất bảo, bất kỳ một đóa hoa sen nào hoặc là một cánh sen đều có thể chiếu suốt mười phương, còn tiện lợi hơn điện thoại di động của chúng ta hiện nay. Điện thoại còn phải dùng pin, ở thế giới cực lạc thì không cần. tùy ý nhặt lấy lá cây thì có thể nhìn thấy mười phương thế giới, có thể thấy được tất cả chúng sanh làm gì ở đó. Tuyệt diệu. Vì vậy, thảy đều sanh khởi tâm Bồ Đề vô thượng thù thắng, phát tâm Bồ Đề một cách viên mãn, đầy đủ. Chúng ta đọc thì tâm này phải quán tưởng. Quán tưởng mang lại sức mạnh, năng lượng, giá trị. Cho tính quyền hành của chính mình. Vì sanh tâm này thật khó có được. Cho nên bản tống dịch nói tiếp, không bao lâu sẽ nhanh chóng thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Không bao lâu là thời gian, nhanh chóng thành là công phu của quý vị. Quý vị chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là Pháp Thân Bồ Tát chứng đắc. Nghiêm khắc mà nói, trong Kinh Đại Thừa, Thế Tôn thường nói là bát địa trở lên. Chúng ta xem tiếp bên dưới. Nguyện thứ 43. Bảo hương phổ quân nguyện, nguyện hương báo sông khắp. Phía trước là nói sắc, là mắt thấy được. Bây giờ nói với quý vị về hương báo, là mũi ngửi được. Mời xem kinh văn. Chương này, chương thứ 22, cũng chỉ có một nguyện, chính là nguyện thứ 43. Ngã tác Phật thời, hạ tùng địa tế, thượng chí hư không, cung điện lâu quán, trì lưu khoa thọ, quốc độ sở hữu nhất thiết vạn vật, giai dĩ vô lượng bảo hương hợp thành, kỳ hương phổ quân thập phương thế giới, chúng sanh văn giả giai tu Phật hạnh, nhược bất nhĩ giả, bất thụ chánh giác. Khi cô thành Phật, dưới từ mặt đất, trên đến hư không, cung điện lầu gác, ao nước, hoa cây, tất cả vạn vật trong cõi nước đều từ vô lượng hương báo hợp thành. Hương ấy sông khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh. Nếu không được như thế thì con không giữ ngồi chánh giác. Chú giải của Niệm Lão nói, nguyện thứ 43 trên đây, nguyện thứ 43, nguyện hương báo sông khắp, trong hồi sớ có một đoạn văn: vì thử giới. Thử giới là thế giới mà hiện nay chúng ta đang ở, trái đất này. Tuy vàng bạc phát huy, huy là rực rỡ. Khi vàng bạc không có ô nhiễm, lau sạch nó cũng có thể phát ra ánh sáng. Nhưng không có hương thơm. Chiên đàn là tên gọi của hương, chúng ta gọi là đàn hương. Không có hương thơm này. Trầm là trầm hương, xạ là xạ hương. Tuy trầm hương và xạ hương quân phức, có hương thơm sông ngào ngạt, vô châu ngọc chi quang. Những trân châu ngọc quý này không có những màu sắc này, nó chỉ có hương, không có ánh sáng. Tất cả vạn vật trong thế giới cực lạc đều phóng ánh sáng, hết thảy còn tỏa ra hương thơm. Trong cõi cực lạc ấy, tất cả vạn vật nghiêm tịnh quang lệ, trang nghiêm thanh tịnh, quang minh hoa lệ, lại có hương thơm vi diệu tỏa ra ngào ngạt, xông khắp mười phương, rộng làm Phật sự, nên gọi là kỳ diệu. Thật kỳ diệu. Tường bảo của thế giới cực lạc xông khắp mười phương thế giới, chúng ta không ngửi được. Sao có thể nói là xông khắp mười phương? Nếu chúng ta nêu ra câu hỏi này, tôi tin rằng có đồng học sẽ nói với chúng ta, họ ngửi được rồi. Không phải thường xuyên ngửi được, không phải hàng ngày ngửi được, mà thỉnh thoảng ngửi được một lần. Cũng không khẳng định, không thể xác định là hương báo của thế giới cực lạc. Vì sao vậy? Trên thân của người trời tỏa ra hương thơm. Nếu người cõi trời ngang qua bầu trời của chúng ta có duyên với họ, họ sẽ tạm dừng lại ở đó 1-2 phút, thì chúng ta ngửi được hương thơm trên người họ. Trường hợp này, khi sơ phát tâm, tâm chân thành thanh tịnh, đây là duyên. Duyên này là Phật để quý vị ngửi được, tăng trưởng tín tâm của quý vị. Để quý vị không hoài nghi, giúp quý vị không thoái chuyển. Cho nên khi chúng ta mới học Phật, thường ngửi được hương thơm lạ. Không biết hương thơm ấy từ đâu ra. Xung quanh không có người thắp hương. Hương thơm từ đâu ra? Bản thân tôi có kinh nghiệm này. Khi mới học Phật, thường ngửi được. hình như là năm tôi 31 tuổi. Tôi nghỉ việc, đến âm tranh của Pháp Sư Sám Dân, ở với Ngài nửa năm. Sau đó đến Đài Trung, học giáo với Thầy Lý. Pháp Sư Sám Dân đã từng hỏi tôi, học Phật có cảm ứng gì không? Tôi nói với Ngài, rất nhiều lần, không phải một lần, thời gian rất dài, đến cả mấy phút, không phải là một hai phút thì không còn nữa, mà là mấy phút. Ngài liền nói với tôi, trong đó có hai loại. Một là Phật giá trị, đây là A-di-đà Phật giá trị, chính là sự giá trị của nguyện hương báo sông khắp này, giúp con xin nguyện, giúp con đoạn nghi sanh tính. Loại thứ hai là người cõi trời, bởi vì con đọc kinh ở nơi này, con niệm Phật ở nơi này, con lại Phật ở nơi này, tuy không thắp hương nhưng mùi hương rất ngào ngạt. Hàng xóm xung quanh đều không có ai thắp hương. Hương này từ đâu ra? Có lúc người của trời đi ngang qua đây, nhìn thấy thì trong tâm sanh hoan hỷ, dừng lại ở nơi đây một chút, chúng ta ngửi được hương thơm. Ngài nói với tôi, hương thơm này có hai nguồn gốc. Trời đất rộng lớn, điều kỳ lạ gì cũng có. Đây là điều phổ biến nhất, rất nhiều đồng học mới học đều gặp được. Tâm phải chân thành, tâm phải thanh tịnh, đầy đủ tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính thì sẽ gặp được. Nếu có nghi ngờ, không cung kính, không chân thành, tâm không thanh tịnh thì không gặp được. Không phải là không gặp được, mà là quý vị không có cảm. Chúng ta có cảm, Phật Bồ Tát có ứng, thân hộ pháp cũng có ứng. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Với thế giới cực lạc, phải ghi nhớ câu kinh văn này: tất cả vạn vật nghiêm tịnh quang lệ, lại có hương thơm di diệu tỏa ra ngào ngạt, sông khắp mười phương, rộng làm Phật sự, nên gọi là kỳ diệu. Đây là điểm không thể nghĩ bàn của thế giới cực lạc. Trước đây tôi ở Mỹ, hơn 20 năm trước, có một buổi tối, mặt trăng rất sáng, chúng tôi ở nhà của đồng tu Đài Loan, tên là Trần Đại Xuyên. Sân của anh ấy rất lớn, hóng mát trong sân.
À,
đột nhiên ngửi được hương thơm kỳ diệu. Chúng tôi có 5-6 người đều ngửi được. Thời gian dài đến 3-4 phút. Chúng tôi đang thảo luận Phật Pháp. Chúng tôi đang nghĩ hương này là do người cõi trời từ bên đó ngang qua, nhìn thấy chỗ chúng tôi đang thảo luận Phật Pháp, họ dừng lại một chút. Trên người tỏa hương thơm. Hết thảy đều có thể giúp chúng ta tăng thêm tín nguyện. Như vậy gọi là diệu. Tiếp theo, như trong Kinh Hoa Nghiêm, trưởng giả Chúc Hương nói, đây là trong 53 lần tham vấn. Trưởng giả nói, bên ao Anabà Đạt Đa xuất sanh trầm thủy hương, tên là Liên Hoa Tạng. Ao này ở núi Himalaya. Trong ao có trầm thủy hương. Nước chúng ta gọi là trầm hương. Nếu đốt một viên như ma tử đại. Ma tử là hạt mẹ, lớn như hạt mẹ. Chỉ một chút thôi, quý vị đốt một viên lớn như hạt mè, hương thơm xông khắp cõi Diêm Phù Đề. Chúng sanh ngửi được, lìa tất cả tội, giới phẩm thanh tịnh. Công đức của hương thơm này thù thắng biết bao. Hương thơm xông khắp cõi Diêm Phù Đề. Diêm Phù Đề đại khái chính là chỉ trái đất mà chúng ta đang sinh sống. Chúng sanh ngửi được, lìa tất cả tội. Đây là nói rõ công đức của hương thơm không thể nghĩ bàn. Tiếp theo lại nói, núi tuyết có hương thơm. Núi tuyết chỉ là núi Himalaya, tuyết phủ quanh năm, gọi là núi tuyết. Tên là Cụ Túc Minh Tướng. Tên của hương ấy không phải là trầm hương. Mà gọi là Cụ Túc Minh Tướng. Nếu có chúng sanh ngửi được hương thơm này, tâm người ấy nhất định lìa các nhiễm trước. Đây đều là trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Tiếp theo lại nói, trong cõi La Sát có hương, tên là Hải Tạng. Hương ấy chỉ cho chuyển luân dương dùng, chuyển luân thánh dương dùng. Người khác không lấy được. Nếu đốt một viên, hương thơm xông lên, dương và bốn quân đều bay lên hư không, ngao du dừng lại tự tại. có uy lực lớn như vậy. Thiên Dương, Dương là chỉ chuyển luân thánh dương. Chuyển luân thánh dương dẫn theo thiên binh thiên tướng của ngài, thảy đều bay lên hư không, du chỉ tự tại trong hư không. Du là du hành, chỉ là dừng lại. Họ có thể dừng lại trong hư không. Trong thiền pháp đường có hương. Thiền pháp đường là cung điện của chủ trời Đao Lợi. Người nước ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Điện của ngài gọi là Thiền Pháp Đường. Hương ấy tên là Hương Tánh Trang Nghiêm. Thiền Pháp Đường, Hương Tánh Trang Nghiêm, nếu đốt một viên, xông đến thiên chúng cõi trời ấy, khiến khắp tất cả phát khởi tâm niệm Phật. Pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn. Thật sự là chư Phật mười phương gặp được người hữu duyên trong khắp pháp giới hư không giới, điều đầu tiên chính là dạy họ pháp môn này, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu họ không thể tiếp nhận pháp môn này, họ có chướng ngại, thì các ngài lại nói pháp môn khác, tương ưng với sự tu học trong đời quá khứ của họ. Thông thường phổ biến nhất chính là tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Đây là phổ biến nhất. Tất cả chư Phật không vị nào không dạy chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Vì pháp môn này bảo đảm quý vị một đời thành tựu viên mãn. Đạo lý ở chỗ này. Trời Tu Dạ Ma, thông thường chúng ta gọi là trời Dạ Ma, tỉnh lược chữ tu rồi. Trời Tu Dạ Ma có hương, tên là Tịnh Tạng Tánh. Nếu đốt một viên, xong đến chư thiên cõi ấy, tất cả đều dâng tập đến chỗ thiên dương ấy, cung kính lắng nghe thiên dương thuyết pháp. Đây là nói sáu tầng trời của dục giới. Quý vị xem trời Dạ Ma. Trời Dạ Ma còn cao hơn trời Đao Lợi. Thiện pháp đường là trời Đao Lợi. Đốt một viên, đốt một viên tịnh tạng tánh hương, đại chúng trên cõi trời ấy ngửi được rồi, mau chóng tập hợp đến chỗ của vua trời Dạ Ma, nghe vua trời thuyết pháp. Tiếp theo, trong trời Đâu Suất có hương, tên là Tín Độ Phượt La. Ở trước tòa của Bồ Tát Nhất Sanh Sở Hệ, Nhất Sanh Sở Hệ chính là Bồ Tát Di Lặc. Nếu đốt một viên, nổi lên mây hương thơm lớn, phủ khắp pháp giới, mưa xuống khắp tất cả vật phẩm cúng dường, cúng dường tất cả Như Lai đạo tràng, hội chúng Bồ Tát. Tiếp theo còn có trời diệu biến hóa có hư, tên là đoạt ý tánh. Đây chính là tầng trời thứ năm. Gọi là trời quá lạc. Diệu biến hóa là trời quá lạc. Tất cả thọ dụng đều biến hóa theo ý muốn của tâm mà thành. Có hương tên là đoạt ý tánh. Đốt một viên hương này trong 7 ngày, mùi hương của hương thơm này thời gian rất lâu. Bảy ngày trong 7 ngày, mưa xuống khắp tất cả các vật phẩm trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Cõi trời càng ở trên thì phước báo càng lớn. Trời quá lạc, trời quá lạc hướng lên trên là trời tha hóa tự tại. Tất cả vật thọ dụng trong trời tha hóa tự tại là trời thứ năm, tức là vật phẩm do trời quá lạc cúng dường, không cần tự mình biến hóa ra, mà trời quá lạc thảy đều nghĩ đến rồi. Những câu này đều là kinh văn trong Kinh Hoa Nghiêm. Phía trên thuộc lại các hương ở thế gian. Đây là nói đến trời dục giới. Còn có thắng dụng như vậy, có đức dụng thù thắng tốt như thế, huống chi là do bổn nguyện của Di Đà Như Lai hiển hiện, là hương thơm vạn đức của pháp giới. Chúng ta phải biết, giảng sanh đến thế giới cực lạc, hoàn toàn là được tắm mình trong hương báo của thế giới cực lạc. Quang minh không rời khỏi quý vị, hương cũng không rời khỏi quý vị. Giúp quý vị thành tựu tất cả Phật sự tự hành hóa tha. Tiếp theo, Niệm Lão là trích dẫn phẩm Hương Tích Phật trong Kinh Duy Ma Cật. Lúc bấy giờ, Ngài Duy Ma Cật hỏi Bồ Tát chúng hương: hương tích Như Lai dùng gì để thuyết pháp? Cư sĩ Duy Ma là Phật tại gia, Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, ở Ấn Độ. Cùng lúc có hai vị Phật xuất thế, một vị thì hiện Phật xuất gia là Thích Ca Mâu Ni Phật, một vị thì hiện Phật tại gia là cư sĩ Di Ma Cật. Như vậy đệ tử của Thế Tôn. Những vị đại đệ tử như Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Đại Ca Diếp, Thế Phật thì đảnh lễ ba lại, diễu quanh bên phải ba vòng. Các ngài đến gặp cư sĩ Duy Ma. Cư sĩ Duy Ma thuyết pháp, các ngài đến nghe kinh. Đối với cư sĩ Duy Ma cũng đảnh lễ ba lại, diễu quanh bên phải ba vòng, hoàn toàn tương đồng với nghi lễ đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là trong Phật Pháp nói sư đạo. Tuy quý vị là La Hán xuất gia, Bồ Tát xuất gia, hiện nay vị cư sĩ ấy đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, ngài là Phật tại gia. Bồ Tát gặp được Phật, có đạo lý gì mà không đảnh lễ? Có đạo lý gì mà không diễu quanh bên phải? Phật Pháp chú trọng sư đạo, ngài ở vị trí thầy thì chúng ta phải đảnh lễ ngài, phải lễ bái ngài. Ngài thay Phật thuyết pháp, tâm cung kính biểu hiện từ chỗ này cũng là biểu pháp cho đại chúng thấy. Thành như đại sư Ấn Quang đã nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Không có thành kính, cho dù Phật Bồ Tát đến dạy quý vị, quý vị cũng sẽ không khai ngộ. Không có người dạy quý vị, quý vị có tâm chân thành, tâm cung kính cũng sẽ khai ngộ. Quý vị xem, đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa của sách. Ngàn lần là công phu. Quý vị có tâm chân thành, dùng tâm thanh tịnh, tâm cung kính, được một ngàn lần rồi. Nói không chừng sẽ quát viên đại ngộ. Những kinh văn đã đọc qua, hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa rồi. Sau khi hiểu rõ, làm thế nào? Tìm người ấn chứng, tìm người chứng minh, tìm thầy. Quý vị nói ra hết những gì quý vị cảm ngộ được. Sư phụ gật đầu với quý vị, không sai, chứng minh quý vị thật sự khai ngộ rồi. Người đó chính là thầy truyền pháp của quý vị. Quý vị là pháp tử của ngài, ngài là sư phụ chân chính của quý vị. Như đại sư Huệ Năng, ngài nghe ngũ tổ giảng kinh, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì quát nhiên đại ngộ. Đây là gì? Ngũ tổ truyền cho ngài kinh Kim Cang. Ngài khai ngộ rồi. Khi khai ngộ nói ra năm câu. Năm câu nói đó vô cùng quan trọng, đã cô động lại hết thảy Phật Pháp trong đó rồi. Minh tâm kiến tánh. Tánh là gì? Ngài nói ra tánh là thanh tịnh, vốn từ thanh tịnh, vốn không sanh diệt. Tất cả pháp đều là pháp sanh diệt. Tự tánh không sanh không diệt, không phải là pháp sanh diệt. Thế là pháp sanh diệt thì đều là giả, không sanh không diệt là thật. Vì vậy, tự tánh có thể sanh, có thể hiện ra vạn pháp là thật. Vạn pháp được sanh ra là giả. Vì sao vậy? Những gì được sanh ra đều có sanh diệt. Tự tánh là không sanh không diệt, ai ai cũng có, chẳng ai không có, mà vốn tự đầy đủ. Đầy đủ những gì? Đầy đủ vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, vô lượng tướng hảo. Hết thảy đều không cần cầu bên ngoài. Cầu bên ngoài không được. Tự tánh vốn tự đầy đủ, chỉ cần chiến tánh thì thảy đều hiện tiền. Ngài Huệ Năng học được từ đâu? Vốn tự đầy đủ. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh 49 năm, nói nhiều kinh như vậy, ai dạy Ngài vậy? Vốn tự đầy đủ. Cho nên Thế Tôn ở đời đã biểu diễn vốn tự đầy đủ cho chúng ta xem rồi. Chúng ta không nhìn ra. Thần thông biến hóa, thảy đều là vốn tự đầy đủ. Vì sao phải tu định? Câu nói tiếp theo: vốn không dao động. Tự tánh trước nay chưa từng dao động, trước nay chưa từng lay động. Đây là gì? Đây là định. Tự tánh vốn định. Vì vậy, quý vị tu định thì quý vị mới có thể thấy tánh, mới có thể khai ngộ. Tâm quý vị có dao có động thì không thể khai ngộ. Ý nghĩa của đọc sách ngàn lần là gì? Tâm định rồi. Đọc được 1000 lần, không đọc sai, không đọc sót. Rất cung kính mà đọc. Tập trung tinh thần, không dao động. Cho nên, việc đọc sách ngàn lần, đó là tu định. Định có thể sanh trí huệ, có thể đại triệt đại ngộ. Sau đó nói tác dụng của tự tánh. Ngoài năm trạng thái trên ra, tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Cả vũ trụ từ đâu ra? Từ tự tánh biến hiện ra. Tự tánh biến ra như thế nào? Tự tánh tùy duyên mà biến ra. Tùy duyên hiện tướng đoạn mất duyên thì không thấy tướng nữa. Duyên có vô lượng vô biên, cho nên tướng từ đó hiện ra. Cõi nước chư Phật vô lượng vô biên. Trong kinh nói rất hay: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng là nói biến hóa. Trong cõi nước chư Phật có giống có khác. Giống là do tâm hiện, khác là do thức biến, chính là vọng tưởng. Tâm tưởng sanh. Tâm tưởng là thức. Tâm tưởng thì sanh mười pháp giới, sanh lục đạo luân hồi. Không có tâm tưởng, thì sanh Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Bởi vì người trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ đều là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ đoạn hết vô minh rồi. Vô minh là gì? Khởi tâm động niệm. Những vị này, sáu căn trong cảnh giới sáu trần, các ngài không khởi tâm, không động niệm, cho nên gọi là Thật Báo Độ. Không khởi tâm, không động niệm thì pháp giới bình đẳng, không có sự khác biệt. Vậy tại sao vẫn còn 41 cấp bậc? Trong Hoa Nghiêm nói, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Đây chẳng phải là có khác biệt sao? Trong không khác biệt mà có khác biệt, trong khác biệt mà không khác biệt. Vì sao vậy? Các ngài thật sự không khởi tâm động niệm. Cấp bậc này từ đâu mà có? Đoạn vô minh rồi. Vừa rồi đã nói không khởi tâm không động niệm, nhưng chưa đoạn tập khí. Tập khí không dễ đoạn. Các ngài mang theo tập khí của vô thủy vô minh, nhiều và ít khác nhau. Người mang theo nhiều thì phẩm vị bên dưới, người mang theo ít thì phẩm vị ở trên. Tập khí vô minh đó đoạn hết một phần tập khí nhỏ nhất thì ngài thành Phật rồi, trở về Thường Tịch Quang. Thật Báo Trang Nghiêm Độ cũng không phải là thật. Chỉ cần vẫn còn tập khí vô minh thì có Thật Báo Độ, năng sanh vạn pháp. Có nghĩa như vậy. A-lại-da rất lợi hại, biến Thật Báo Độ thành Phương Tiện Độ. Phương Tiện Độ chính là 10 pháp giới. Lại biến Phương Tiện Độ thành Lục Đạo Luân Hồi. Sự việc là như vậy. Đây là những điều mà Phật giáo Đại Thừa đã nói. Vì vậy, tất cả pháp không rời tự tánh. Tự tánh là một. Chúng tôi tin cổ thánh tiên hiền đều là không có thầy mà tự thông, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên nói ra những giáo pháp kinh điển này, quý vị tỉ mỉ mà quan sát, nghiên cứu, đại đồng tiểu dị. Dùng quan điểm của Phật giáo để xem, ngài Thích Ca là Phật, hoàn toàn thông đạt thấu suốt, không còn chướng ngại nữa. Chúa Giêsu cũng là Phật, Thánh Mô-si cũng là Phật, Thánh Mô-ha-mét cũng là Phật. Thánh Mô-ha-mét không biết chữ, chưa từng đi học, nhưng ngài có thể giảng một bộ kinh Quran. Kinh Quran là do ngài giảng, người khác ghi chép lại. Trở thành kinh điển chủ tu của Hồi giáo. Đối chiếu với kinh Phật, đại đồng tiểu dị. Thầy đều là người khai ngộ. Nếu mọi người thật sự tin tưởng thì sẽ khai ngộ, vô sư tự thông. Những vị này đều là không có thầy mà tự thông. Chúng tôi có niềm tin vào điều này. Nếu chúng ta không gặp được thầy cũng có thể tự thông. Cách thông như thế nào? Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng là được. Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu diễn cho chúng ta thông rồi. Ngài được nhất tâm bất loạn, được sự nhất tâm bất loạn, được lý nhất tâm bất loạn, Lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thông hết rồi. Lý nhất tâm mà ngài chứng được bình đẳng với cảnh giới của đại sư Huệ Năng, cũng bình đẳng với cảnh giới khai ngộ của Thích Ca Mâu Ni Phật khi ngồi dưới cây Bồ Đề, nhìn sao sáng. Cổ thánh tiên hiền làm ra tấm gương cho chúng ta. Hiện nay chúng ta không gặp được thiện tri thức, thầy tốt đều ra đi rồi. Điều này nói rõ phước của chúng sanh rất cạn. Không thể cảm động được Phật Bồ Tát trụ thế. Phật Bồ Tát trụ thế, chúng sanh phải có phước báo, chúng sanh phải lương thiện mới có thể cảm động được. Tâm hạnh của chúng sanh bất thiện, thánh nhân đều ra đi rồi, ở thế gian này cũng ở ẩn rồi. Ngài đến ở Sơn Động, quý vị không tìm được ngài. Chúng ta xem đoạn sau này, cư sĩ Duy Ma hỏi Bồ Tát Chúng Hương. Bồ Tát Chúng Hương là đệ tử của Phật Hương Tích. Ngài hỏi Phật Hương Tích dùng gì để thuyết pháp. Vì Bồ Tát ấy đáp: Như Lai cõi nước tôi vô văn từ thuyết. Cõi nước ấy không có văn tự, thuyết pháp chỉ dùng các hương, khiến các trời người được vào luật hạnh. Họ ngửi hương thì được rồi, liền khai ngộ. Tam học giới định huệ đều là do ngửi hương mà thành tựu. Trên thực tế, mỗi một trần, sáu trận, mỗi một trận đều có năng lực này. Thấy sắc có thể khai ngộ, nghe tiếng có thể khai ngộ, ngửi hương có thể khai ngộ, nếm vị có thể khai ngộ. Vì sao vậy? Chúng ta suy nghĩ ngược lại, vì sao không khai ngộ? Bởi vì quý vị đắm nhiễm trần duyên, cho nên không khai ngộ. Thể sắc thì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đúng theo ý của mình thì khởi niệm tham. Quý vị thích, điều quý vị không thích thì quý vị ghét. Quý vị đã đọa lạc vào trong trần duyên rồi, cho nên quý vị không khai ngộ. Làm thế nào mới có thể khai ngộ? Thấy sắc, thấy được rõ ràng, thấy được thấu suốt, không có khởi tâm động niệm thì khai ngộ thôi. Không khởi tâm không động niệm, quý vị xem, không khởi tâm không động niệm là định. Do định khai huệ, khởi tác dụng là trí huệ hiện tiền, không phải là yêu ghét. Yêu ghét là phiền não, sáu căn của phàm phu tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều sanh phiền não. Không phải tham ái thì là oán hận. Cho nên họ không khai ngộ. Thánh nhân sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, hết thảy là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Mắt thấy sắc như vậy, tai nghe tiếng cũng như vậy, mũi ngửi hương cũng như vậy, lưỡi nếm vị cũng như vậy. Nước hương tích là tu lưỡi nếm vị. Ngài dùng cơm hương làm Phật sự. Quý vị đến chỗ hương tích Như Lai, hương tích Như Lai mời quý vị ăn cơm. Vừa ăn cơm liền khai ngộ. Vì sao vậy? Chính là khi ăn, lưỡi không bị vị trần làm ô nhiễm. Đối với vị trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tu định được định từ điều này, do định sanh huệ, được khai ngộ từ đây. 84.000 pháp môn, bất kỳ pháp môn nào cũng có thể khai ngộ. Chỉ cần quý vị không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, được. Vừa khai ngộ liền đến thế giới Hoa Tạng rồi. Đây là địa phận của Thích Ca Mâu Ni Phật, thế giới Ta Bà. Phật báo độ của thế giới Ta Bà là thế giới Hoa Tạng. Nếu là người niệm A Di Đà Phật thì đến thế giới Cực Lạc, phẩm vị cao, sanh thật báo độ. Đây thật sự là đoạn trừ từ gốc rồi, khởi tâm động niệm. Có khởi tâm động niệm, không phân biệt, không chấp trước, được, là Bồ Tát. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, Ngài có thể buông xuống. Thấp hơn một bậc, có phân biệt, không có chấp trước, đó là người nào? A-la-hán. Nếu khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, thảy đều có, chính là phàm phu trong lục đạo. Phật giảng rõ ràng, giảng tường tận. Chúng ta phải nghe hiểu, phải thường quán tưởng như thế, phải thực tiễn ngay trong sinh hoạt thường ngày. Mặc áo ăn cơm, tối thiểu thì chúng ta phải học không chấp trước, tùy duyên, điều gì cũng tốt. Đây là gì? Là cảnh giới của A-la-hán, cảnh giới tiểu thừa. Thật sự làm được không chấp trước, không còn ý niệm chấp trước nữa, thì chứng quả rồi. Sơ tính vị Bồ Tát của Đại Thừa, Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa. Phần sau kinh văn còn nói, mỗi vị Bồ Tát ngồi dưới cây hương, ngửi hương như diệu ấy, liền đạt được tất cả đức tạng tam muội. Quý vị xem, phía trước là luật hạnh. Luật là giới, hạnh là định. Ở chỗ này khai trí huệ rồi. Hương di diệu ở Cực Lạc ấy cũng là như vậy, công đức vô biên. sông khắp mười phương rộng làm nhiều điều lợi ích, có thể khiến cho chúng sanh ngửi hương đều tu Phật hạnh. Trần lao, ô nhiễm, tạp khí tự nhiên không khởi. Vạn vật ở cực lạc đều do vô lượng hương báo hợp thành. Hương thơm ấy sông khắp mười phương thế giới đều hiển hiện pháp giới sự sự vô ngại, hoàn toàn là cảnh giới Hoa Nghiêm. Chúng ta phải biết bốn mươi tám nguyện giúp chúng ta nhận biết được thế giới cực lạc. Chúng ta nhận biết không rõ ràng cho nên công phu không đắc lực. Sau khi nhận biết rõ ràng, tâm muốn đi rất mãnh liệt, tôi nhất định phải đi. Thật sự chịu buông xuống nơi này, hiện nay chưa buông được. Thân này, hoàn cảnh này chính là nguyên nhân quý vị không thể đi. Quý vị thật sự muốn đi thì phải thật sự buông xuống, dùng chân tâm đối người, dùng chân tâm tiếp vật, dùng chân tâm đối nhân sự thế, tâm chân thành. Chân tâm là như thế nào? Thập thiện nghiệp đạo chính là chân tâm. Giữ được thập thiện nghiệp đạo chính là chân tâm. Dùng chân tâm chính là giới luật. Được rồi, thời gian hôm nay đã hết, chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 201. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.